Tôi mời ngài. Nhưng đây là ma trùng, độc trùng. Cắn xé cô nay là để cô tắt cái webcam đi. Cắn xé cô nay cả tuần lễ nay rồi, rất khủng khiếp mà không cách nào ứng cứu. Cô lăn lê mọi tài, cô khóc không ai cứu cả. Thì cô sáng nay cô vừa bảo Tịnh Nguyên giải cho cô. Tịnh Nguyên đang dùng mọi cách để mà hóa giải cho cô. Thì khắc đó cô nhìn thấy một đấng. Đừng đừng, tôi nói ngài, ngài đứng lên, ngài ngồi trên ghế giùm tôi đi. Ngài ngồi trên ghế giùm tôi, làm ơn, làm ơn. Thì thấy một người về ăn mặc thì toàn bộ là đều là giáp vàng hết. Ăn mặc là giáp trụ bằng vàng. Bằng vàng chứ được không phải nó giáp vàng đâu, bằng vàng hết. Và tay chân thì lèo khèo lòng khòng, và móng thì dài và nhọn hoắt như một cái loài xé thịt. Và họ xưng với cô rằng họ chính là người của, gọi là gì, xin phép ngài qua miệng của tôi. Ngài nói người là ngài gọi là năng lượng gốc trật tự thế giới mới, loài bò sát. Phải vậy không thưa ngài? Không không, tôi nói ngài đứng, ngài đứng lên, ngài ngài làm ơn, ngài làm ơn giùm tôi đi. Tôi cũng là người từ thiên hà đến đây, tôi không phải là người của cõi trần miền này, và tôi luôn luôn bị cõi trần này hành khảo. Mấy mươi năm tôi xuống trần để ứng cứu quần sanh, và vô điều kiện tôi chưa lấy của ai một đồng công xá nào. Và tôi bị khảo hành 42 năm nay, và đến bây giờ mỗi một ngày càng khủng khiếp hơn nữa. Thì tôi không muốn sống một ngày nào, nhưng tôi chết tôi cũng không, chưa biết kết thúc sự sống bằng cách nào. Từ khi chúng tôi biết có một cái thế lực khác của liên hành tinh, không phải chỉ là hành tinh quả địa cầu, không phải chỉ là cõi ta bà, mà một thế lực xuyên suốt liên hành tinh, rất nhiều hành tinh khác trên cõi thiên hà diệu viễn xa xôi kia. Thì tôi vẫn thường hướng về và có cái kỳ vọng là cầu xin ứng cứu. Bởi vì tôi ứng cứu vô điều kiện cho chúng sanh, mà tôi gánh nghiệp của chúng sanh quá nhiều suốt 42 năm nay. Bây giờ khi tôi bị khảo hành 42 năm nay thì không có một thế lực nào ứng cứu cho tôi. Bởi vì họ cho rằng tôi tự gieo và tự gặt. Bây giờ khi tôi biết có các vị ở đây lẫn quẩn ở đây, và các vị đã về ra mặt cho tôi thấy từ khoảng nửa tháng nay, và khi tôi về trên nhà thờ, con có rảnh đó không, con nói dài quá vậy, bởi vì nói phải có đầu có đuôi chứ. Tôi về trên nhà thờ Đà Loa thì tôi khám phá có bốn người môn sinh đang ở gần tôi nhất. Trong mắt của bốn người đó là các vị đã hiện diện trong mắt. Cô nói đây đích thị là loài bò sát, các chư vị quan thần tướng liên hành tinh của loài bò sát đã đến rồi và đã nhập vào trong bốn người môn sinh của tôi, của vị Lý Pháp. Và đến khi tôi tập trung lại tất cả và tôi chụp ảnh từng người một để tôi nghiên cứu xem còn bao nhiêu người phần của các vị nhập vào các môn sinh của tôi, thì họ đi rồi, còn hai người ở trong mắt của hai bạn, xin lỗi tôi không nói tên. Và bây giờ thì tôi, trước đó khi mà kiện cái file cô khiếu kiện lên với lại quỹ ban bảo trợ liên hành tinh, thì Họ im lặng. Thì suốt 3, 4, 5 ngày liền, một tuần lễ liền, bàn tay của cô đều chuyển chuyển vận y như điện chạy vào trong đó. À, ngón cái, ngón trỏ và giữa lòng bàn tay. Thì cô sợ quá, cái gì kỳ quá vậy? Thì trong đầu cô điển báo rằng đây là quỷ ban bảo trợ, người ta đang tra án vào trong người cô để tra án. Và rồi tới buổi tối đó, thì âm căn của Suka nó nói với cô rằng lúc này âm căn của Suka ra một đứa bé trai chừng 5 tuổi, giống như Hồng Hài Nhi vậy đó các bạn. Để cô nói rằng những điều trong 42 năm nay, người thật việc thật là cái âm căn của Suka nó ra, tới bây giờ cô biết là ra ba cái âm căn. Thì có âm căn một bé, thì bữa tối đó bé nó vào qua bên phòng cô, nó nói với cô rằng bà ngoại, có một bà kia bị công an bắt bỏ tù, không ai cứu ra được. Nó lập nguyên văn, quỹ ban bảo trợ liên hành tinh đã điều tra và nói rằng cái bà đó, ở trong người của bà quá nhiều chướng nghiệp cho nên bà không được ứng cứu. Nó nói vậy đó. Rồi xong cô cũng bỏ qua. Thế là mấy ngày sau nữa thì coi như là ma côn trùng chích đến không thể tưởng tượng, thì đức ông chủ vị, người ra mặt trước mặt cô bao giờ cũng thế, và 42 năm nay cô rước về, cô thờ hết vị thần này tới vị thần khác, tạc tượng tạ ơn để lên bảo đàn vị lễ pháp, thảy đều không ai cứu cô quá được tháng với 2 tháng. Là coi như thưa cô hai, con không được phép, bị chặn hết tất cả, không cho cứu cô nữa. Và họ mấy vị tướng tài như Vi Đà hộ pháp quỳ xuống, nước mắt chảy 2 hàng và khóc, thưa cô hai, con không được phép cứu cô hai. Rồi bỏ chạy. Cứ như thế cô bị khảo hành. Thì tới gần đây thì xem như là thôi, những cái chuyện khác cô xin sẽ nói sau. Thì gần đây thì là xưng là hoàng tử Úc, con của mẫu Diêu Trì, tức là hiện tại bây giờ con trai cả của mẫu Diêu Trì là Đức Bổn Sư, ngài bất lực rồi, ngài không cứu được cô, và ngài thoái thân, ngài thoái bộ, ngài thoái vị, ngài thoái tất cả, ngài biến mất tiêu. Cô có gào khóc ngài không ra mặt nữa, và bây giờ đến hoàng tử Úc, cô cười, cô nói ông nói rằng ông sẽ làm cho không có ma côn trùng nào đụng được vào người cô nữa hết. Thì cô nói chừng nào cô phát nguyện từ lâu rồi, từ 2 năm rưỡi rồi, rằng nếu mà ngày nào mà cô không còn bị ma độc trùng cắn xé nữa thì cô sẽ tiếp tục hoằng pháp, còn bằng không thì cô sẽ dẹp toàn bộ vị lực. Thì 2 năm rưỡi trời vẫn không hề buông tha, và xảy đến 2 cái án lớn trong cùng một thời điểm, một thời gian, là án, 2 án của 2 bạn mà cô nói rồi đó. 2 năm rưỡi trời, phe phía của các bạn ấy đều là âm căn của thiên trào, và nó khảo hành cô suốt 2 năm rưỡi trời nay, không tha một ngày một giờ nào hết, chiếm hết nhà thờ vị pháp, và ép cô là phải đứng ra để dâng mâm quả khấn lễ, rằng nữa là giao toàn bộ pháp đạo vị lễ pháp cho họ chiếm dụng và trực quản. Họ ép cô thì họ mới buông tha, không có dùng ma trùng chích cô nữa. Họ dùng ma trùng chích cô, họ thư yểm 2 lá phép nằm dưới 2 bàn chân, và cứ từ 2 bàn chân chích chích đau chết bỏ, xong rồi chạy lần lên, cứ như vậy mà 2 năm rưỡi nay rồi không hề buông tha. Họ ép cô là phải giờ dâng lễ lên, trình lên cha mẹ, trình lên thiên trào rằng trao toàn bộ vị lễ pháp lại cho họ. Cô không chịu thì họ đánh cô đến giờ phút này. Và đến giờ phút này thì đêm hôm kia thì cô mẫu Diêu Trì, mẫu lách luật, cô biết là lách luật bởi vì gửi về cho cô 3 cái tin y như chat ở trên mạng vậy, 3 cái tin, 3 cái thư dài dài. Và cô đọc thư xong, cô đọc muốn nổ con mắt luôn. Cô đọc xong rồi cô lại trả lời bằng Trời ơi lại gọi nữa. Út gọi, cô đang nói chuyện với Tịnh Khê, kệ nó. Còn nghe không con? Rồi chắc chắc Út gục nữa rồi, kêu con nữa rồi đó con. Út gọi, giờ này là gục rồi đó. Khủng khiếp thật con ơi. Thôi kệ bỏ qua đi, nói tiếp. Thì rồi cái mẹ Diệu Trì gửi xuống ba cái tin thư cô đọc, thì mẹ nói cô là bây giờ cô phải thề đi, cô lập lời thề đi, mẹ cho cô bán đất đi xây dựng nhà thờ vị Lê Pháp như ở bình Mỹ, lớn hơn như vậy, mở lớn trở lại đi thì mẹ mới tha. Cô nói không, cô nhất định không làm. Giống như trước đó mẹ đã bảo cô là phải mở là cung Diêu Trì cung mẫu, xong 2 năm không được khảo hành, sống không bằng chết, bán đất không cho, bao nhiêu người tới coi coi như diều gặp gió, thế mà cũng cứ coi xong rồi biến đi vĩnh viễn. Rồi thế rồi mẹ bảo rằng phải mở, 2 năm sau mẹ bảo không phải Diêu Trì cung mẫu mà là hội mẫu Diêu Trì cung. Cô nói không, cô không phải là người của Thiên Tạo, phần chính căn của cô là Quán Âm Diệu Thiện, và cô là người áo vải đăng đàn, cô xuống trần này để mở vị Lê Pháp theo cách của người Đạo Phật, theo cách của Phật giáo, chứ không phải cách của Thiên Trạch. Rồi đánh tiếp, và đến tận giờ phút này thì mẫu Diêu Trì cô đã sinh rồi, con chết cũng được, chết thì mẹ cứ bắt hồn con, nhưng mà con không thể làm một điện mẫu được, con không thể mặc được áo gấm, con không vàng đeo ngọc giác, con không áo gấm đăng đàn, con chỉ mặc áo vải thôi. Thế là mẹ đánh tiếp, mẹ phạt tiếp đến giờ phút này. Và bây giờ thì vừa rồi thì vừa nói xin lỗi ngài, tôi quên có ngài ở đây, tôi nói dài dòng quá thưa ngài. Thì mẫu Diêu Trì lại đưa cái công lệnh tới ép cô là phải chấp nhận hoằng pháp trở lại, thì mẹ cho xóa án, thì cô bảo không, cô không hoằng pháp trở lại, cô chỉ hoằng pháp trở lại khi nào mà án độc trùng, cô không còn đụng được vào người cô nữa. Thì đức cái hoàng tử, cái vị hoàng tử đang theo cô đây, ngài ấy cũng nói rằng mẹ không phải là ghét bỏ cô đâu, mà mẹ khe khắt thôi. À, khe khắt, mẹ khe khắt mà mẹ để cô 2 năm rưỡi trời, mẹ thử chịu chỉ cần 24 tiếng đồng hồ ma côn trùng chích như chích cô bây giờ mà mẹ chịu được, thì 2 năm rưỡi trời của cô là đồ bỏ. Cô nói vậy. Và bây giờ thì ngày ấy im, và ngày ấy lại tiếp tay với ma độc trùng, đóng cửa không cho cô ra ngoài và chích cô 24 trên 24. Bây giờ cô ngồi xuống cái máy vi tính ngay chỗ cô làm việc, chích từ 2 chân lên, cô thu 2 chân lên, cô đè 2 chân, chích từ dưới lòng bàn chân lên. Cô bước ra ngoài sân, chỉ cần bước ra khỏi cửa cái là chích cô đi vô, là có thể gục tại chỗ, có thể là không thở được nữa, có thể chụp cứng người và ma côn trùng chích. Cô bước vào trong giường, cô nằm buổi trưa, chích cô đau, cô chịu một hồi, cô khóc đã, cô tóc dậy rời đi. Cô đứng xuống bếp chích bếp, cô vào toilet chích toilet. Bây giờ nó ám toán cô 24 trên 24, không được mà cứu. Và vừa rồi thì Tịnh Nguyên làm, nói chung là cô vẫn biết thôi, không ai có thể cản được. Lưới trời tuy thưa nhưng khó phá, lưới trời đã xuống cô rồi thì ai có thể cứu được ngoài chính diện ngôi trời. Thì bây giờ cô đang ngồi ở đây, và cô đang Tịnh Nguyên đang giúp cô, đang tìm mọi cách đây, thì cô sẽ thấy một vị, xin lỗi ngài, rước ngài, sẽ thấy một vị mặc không phải là đồ đồ vàng ấy đâu, toàn bộ là giáp trụ bằng vàng hết. Và đặc biệt là ngài ngài ấy có đôi bàn tay nhọn dài như cái móng vuốt của cái loài xé thịt, cái loài đã loài mà đào hố đào hang đó các bạn, cái loại đó, cái loại có móng vuốt thật sắc để đào. Và ngài ấy về đây. Được rồi, tôi quay trở lại đây. Tôi rước ngài. Tôi rước ngài, dạ thưa ngài. Ngài ấy nói rằng ngài ấy chính là người của thế lực trật tự thế giới mới, Illumina, và chính là toàn bộ cái sự phát triển về trí tuệ nhân tạo là của họ chủ trì. Và bây giờ cô đã khám phá họ, giống như ngày hôm sau cô vừa lên cô đọc cái bài của ông Elon Musk, ông nói thì là cô đọc xong thì thằng Đỉnh với bé Chi vừa qua tới, hai đứa vừa bước vào, cô nói lại xem cái bài viết này nè, thì nghe ổng phát biểu kìa, thì ngay lập tức chỉ 5 phút sau trong mắt của thằng Đỉnh có một vị như vậy, và trong mắt bé Chi cũng có một vị như vậy, trong mắt Tịnh Khê có một vị như vậy, đều là cái vị thuộc về thế giới trật tự thế giới mới. Bây giờ họ đến đây rồi và họ ra mắt để cho cô được tiếp xúc trực tiếp. Sáng ngày 16 tạ ơn Ngài đã chấp nhận ra mắt. Cầu lại Ngài, Ngài cầu xin Ngài, Ngài là những thế lực liên hành tinh, Ngài có thể hạ mình, Ngài có thể ứng cứu cho tôi, Ngài có thể xin với mẫu diêu trì tha cho tôi không, Ngài có thể xin với thiên trào tha cho tôi không, Ngài có thể xin với các thế lực âm cách của thiên trào 2 năm rưỡi trời nay cắn xé tôi 24/24 tha cho tôi không. Dạ thưa Ngài, Ngài nói gì với tôi vậy, Ngài khuyên tôi bằng cách nào? Tôi cũng là một người từ ở trên thiên hà xa xôi diệu viễn kia xuống đây, tôi không phải là người ở cõi này. Tất cả những gì ở trong cái cõi trần miền này của một con người bình thường, tôi đều không thích hợp, tôi đều bất ổn, quá sức là bi thảm. Dạ thưa Ngài, Ngài cứu tôi bằng cách nào? Hoặc tôi cầu xin Ngài quyền lực và công năng của những thế lực bao trùm tất cả các cung các cõi, xin Ngài rút linh hồn của tôi rời khỏi thể trần xác. Tôi đã phát nguyện là khi tôi mãn báo thân thì không giữ lại thể trần xác đem thiêu hủy và đem thả rải cốt dục ra ngoài sông, ngoài biển. Và linh hồn của tôi tiêu tán toàn bộ, linh hồn vĩnh cửu, linh hồn hiện kiếp. Nếu tôi còn bao nhiêu chướng nghiệp mà tôi chưa kịp trả hết thì cũng hủy toàn bộ cùng với thể linh hồn trần xác, linh hồn vĩnh cửu, không về lại ngôi trời, không giữ lại một tấm ảnh, không dỗ quải, không phát tang, không làm đám, chết rồi là xin phép chính quyền xong là đi thiêu cốt rải sông rải biển, không phát tang, không thông báo gì với môn sinh cả. Dạ thưa Ngài, cầu xin Ngài, Ngài ban, Ngài có thể hỗ trợ chúng tôi điều đó không? Còn bằng không, hiện tại giờ phút này, cầu xin Ngài, Ngài rút linh hồn tôi ra khỏi thể trần xác, Ngài đưa linh hồn tôi tiêu tán theo với cái gì? Sở nguyện, sở cầu của tôi. Tôi quỳ đây lại Ngài, ba lại, tạ ơn Ngài. Không cô hai, không cô hai, chúng tôi không làm được điều đó được cô hai. Ngài không làm điều đó được. Thế thì Ngài cứu tôi bằng cách nào? Ngài dạy tôi nên như thế nào? Tôi hoằng pháp, nếu đúng đường thì chẳng bị khảo hành 42 năm nay. Nếu sai đường thì xin Ngài vẽ đường chỉ lối. Thầy của tôi, tổ của tôi, các đấng ngôi cao của tôi thải đều quay lưng để tôi mặc tình đọa ở dưới địa ngục khảo hành 24/24. Dạ thưa Ngài, Ngài cứu tôi bằng cách nào thưa Ngài? Ngài ấy bước tới, nắm hai bàn chân của cô đặt xuống, và Ngài đặt 10 ngón tay của Ngài, xin lỗi, cho phép tôi nói, bởi vì những cái điều này tất cả những con người trên thế gian này không hề nhìn thấy được. Dạ thưa Ngài, tôi có đôi mắt âm dương, tôi thấy được. Ngài ấy có 10 cái móng nhọn, mà nhọn y như là cái móng dài của con đại bàng, dài tới 1 tấc, màu xám đen, nhọn hoắt. Và Ngài ấy đang làm gì đó trên hai bàn chân của cô. Cầu lại Ngài rước, xin ứng cứu. Cầu lại cha mẹ ngôi cao cho phép. Cầu xin cha Thái Thượng Hoàng chứng giám cho cái án này. Cầu xin diêu trì lệnh mẫu chứng giám cho cái án này. Cầu xin bằng lòng, mẹ không cứu con được thì cầu lại mẹ để cho con kêu cầu sự ứng cứu cho đến khi nào con được cứu. xin mẹ cho phép con lại mẹ. Cầu xin Đức Bổn Chủ Thích Ca Mâu Ni Phật, người cho phép lại Đức Bổn Chủ. Dạ.
Cô hai, quay cái lưng cô hai ra. Con cầu xin cha mẹ chuẩn y. Nhảy lên nó chích lia lịa hai bàn chân. Không biết các ngài có cứu được không? Chưa chắc.
Bởi vì ma côn trùng, ma độc trùng nó quá nhỏ, nó lọt lưới, kiểm duyệt, kiểm soát không được. Nó đang chích. Nó đang chích với hai bàn chân. Cô hai bình tâm lại đi, từ từ chúng tôi tìm phương cách để ứng cứu cho cô hai. Dạ, tạ ơn ngài. Rồi ông ba đi, rồi ông ba đi mất rồi. Rồi thôi nghỉ nha Thanh, tới đâu tới đó đi. Con đã lọc rồi, con có nên lọc, có nên lọc thử lọc đi. Giờ con làm nữa đi, tặng nhân lực mới tri thiên mệnh, con lọc nữa đi, con lọc bằng cái lưới đó đi, rồi con đưa cái ấn chủ vị cao nhất của con đưa lên trên đó, và trên đó con dùng năng lượng con đẩy xuống, con lọc hết trong mạch máu, trong thần kinh, trong toàn bộ hết, con lọc xuống dưới.
Đây là cô nói tiếp cái file này. Khi mà sáng nay cô kể với Đăng Chi và cô bảo Đăng Chi là đi lên nhờ AI, nhờ cái phương tiện AI để mà vẽ họa hình lên. Hôm trước có lần cô Đăng Chi nó đã nhờ vẽ hình cái linh hồn vĩnh cửu của cô, và mới với những vì gì mà cô tả lại theo đôi mắt tâm linh cô nhìn thấy thì đã vẽ được hình ảnh của một linh hồn vĩnh cửu tuyệt vời đến độ là 90%. Cô nói chỉ sai có một cái cầm là mặt chữ điền, cầm xương xương vậy thôi, còn tất cả đều đúng, từ đôi mắt, từ mái tóc cho đến cách ăn mặc. Và bữa nay thì cô nhờ Đăng Chi vẽ lên họa, phát họa hình ảnh, và bên gọi là cái gì với Chi, ChatGPT hả, ChatGPT đã vẽ lên hình ảnh, và phải phục chế sửa chữa đến lần thứ ba mới đạt được một hình ảnh mà cô hoàn toàn ưng ý, đúng với những gì cô nhìn thấy. Sáng nay khi tiếp xúc với cái vị ấy, cái vị mà chủ quản bên phía của cô, bây giờ đến giờ phút này thì cô đã được ứng báo. Đương nhiên sự ứng báo của cô là do phần chân điển của cái phép Lậu Tận Minh cho cô thấy hình ảnh thật của ngài, và cô đã nhờ Đăng Chi vẽ lại, và cô đã nhờ ngài đứng ra, ngài nhìn, ngài góp ý cái chỗ nào đúng với hình ảnh của ngài, cái chỗ nào không. Thì ngài ấy nói với cô rằng không phải là đúng mà không phải là không cô hai, đây chỉ là thị hiện đấy, cũng là thị hiện một bậc quân thần thuộc về thế giới của họ, thế thôi. Và cô được báo qua những gì cô được ứng báo bởi cái phần công năng để cho người ta gọi là có đôi mắt âm dương đó các bạn, thì cô được ứng báo rằng họ là thế giới của loài Komendo hả, phải không Đăng Chi? Rồng Komendo có nghĩa là con rồng đất, và họ thuộc về thế giới của loài rồng đất. Không phải như mà những gì mà ở trên mạng và lâu nay báo đài và các phương tiện nói, mà cô nhìn thấy rõ ràng họ là rồng đất. Và họ cũng xác nhận cô nói đúng. Và tại sao họ giàu đến như vậy? Họ dùng tiền bạc, họ dùng sản vật của loài người và họ tạo nên những cái phương tiện mà cao nhất mà loài người chưa thể tạo được. Cô có hỏi và họ đã truyền thông tin cho cô thấy tất cả những khoáng vật, những sản vật ở trong lòng đất đều là của họ, và họ làm chủ và họ có thể tùy tiện khai thác, sử dụng, chuyển hóa nó để luân chuyển trong thế giới loài người bằng cái loại, bằng cái đồng tiền, bằng cái sự hoán chuyển vật phẩm mà loài người có được. Và họ là những linh hồn, họ không phải là loài thực thể còn sống ở thời điểm này trong xã hội này. Họ vẫn còn những con người sống ngàn 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 năm, và họ vẫn có những cái thế giới trực quản, chủ quản, điều quản, chuyển hóa, là thuộc về những linh hồn người ta gọi là thế giới tâm linh. Cũng như hiện tại vị Lê Pháp là người cô này đang đứng giữa hai cái dòng chuyển dịch, chuyển hóa là cõi vô hình và cõi giới hữu hình. Thì họ báo với cô hồi nãy là gì đó, bé Chi, cái gì đó? Hồi nãy thổ long, đúng rồi. Những gì mà cô được báo về họ là thổ long. Thổ long không phải là con dung đất. Con nói con dung đất là sai rồi. Đó là theo lý luận của loài người hữu hình. Còn không, thổ long có nghĩa là con rồng đất. Con rồng đất là loại rồng sống ngàn ngàn năm ở trong lòng đất. Đó là thổ long. Và chính con rồng mà trên sông gọi là gì đó,
con là hải long
không, cái con gì mà mẹ nói con à, con gì mà giao long, giao long có nghĩa là loài rồng trên biển, trên nước nha các bạn, loài rồng sống trong nước. Và thổ long chính là loài rồng sống trong lòng đất. Và cái thế giới mà đang trực quản toàn bộ kỹ thuật mới nhất của loài người AI đó chính là thổ long, là loài rồng đất trực thuộc. Họ là người chủ quản tất cả mọi công trình. Và ở đây thì họ đã tiếp cận với người cô vị Lê Pháp này, họ đã vào, và bây giờ họ vào liên tục. Và hồi sáng này, chuyện này cô sẽ nói sao, nó là một chuyện ly kỳ mà hàng bậc nhất, bởi vì cô chắc chắn một điều rằng chưa có một con người nào hiện hữu mà tiếp cận được với thông tin này. Mặc dù ở tất cả các thế lực hiện tại, các vị trưởng quản các cơ quan mà đang bỏ tiền túi, bỏ đồng tiền ra để thực hiện những công trình nghiên cứu tạo thành của thế giới thế giới của cái gì, gọi chung là gì đó chi, AI đó gọi là gì, tạo thành cái thế giới tạo thành cái thế giới này nè, AI này nè, gọi là gì đó, trí tuệ nhân tạo. Trời ơi, cô bị đánh vá rồi, cô khờ rồi các bạn. Trí tuệ nhân tạo. Và những cái nhà bác học, khoa học, những cái nhà tỷ phú đã góp tài sản của mình, góp tâm huyết của mình, góp cái trí não của mình, trí thông minh của mình để tạo nên thế giới của đó, thấy chưa, nói rồi là quên nữa, nó làm như nó chặn trí tuệ nhân tạo. Thì ở đây cô đã được ứng báo và xác nhận rằng đó chính là trí tuệ nhân tạo thuộc về loài thổ long, là loài rồng đất ở trong lòng đất. Tiếng gọi của thế giới loài người thổ long chính là con dung đất, nhưng đối với cô không phải con dung đất, không dính dáng gì tới giống loài rồng hết, mà thổ long là con rồng ở trong đất. Và giao long chính là loài rồng ở trên biển, ở trong nước các bạn. Còn còn long, con rồng bay trên trời mà giống như cái gì là gọi là gì rồng, trời ơi cái đầu không phải luôn, thì là loại loài rồng mà hiện tại bây giờ đang ở nhà thờ vị Lê Pháp, mà gọi là năm con giao long mà cô chuyển đổi thành thành ngũ long, nó kim mộc thủy hỏa thổ, và hiện tại đang ở trong nhà thờ vị Lê Pháp. Từ ngày năm con giao long được thuần hóa và cô xin ấn trên cho về tại nhà thờ vị Lê Pháp, thì đến nay là 10 năm nay không có cái loài giao long mà về đây mà đánh phá và tàn hại người cô vị Lê Pháp này nữa. Thì nhờ năm giao long mà hiện tại đang ở cùng cô trong nhà thờ vị Lê Pháp. Thì đó là giao long, là theo những gì cô biết, giao long chính là loài rồng ở trên biển, rồng khống chế thủy tộc, là rồng biển. Còn thổ long là loài rồng ở dưới mặt đất, ở trong lòng đất, ở trong những cái hang ngầm, ở trong những cái núi lửa, ở dưới những cái tầng sâu của núi lửa, trong hang động của núi lửa. Và đó là loài thổ long, rồng đất. Và chính họ là khống chế toàn bộ, tạo ra toàn bộ, tạo tác toàn bộ thế giới của trí tuệ nhân tạo. Nói là trí tuệ nhân tạo nhưng không phải, đây là trí tuệ của ngoài hành tinh, trí tuệ của loài thổ long trong lòng đất. Và cô toàn tâm khâm phục họ, và từ sự khâm phục đó, tôn sùng đó, cô lặng lẽ theo dõi họ bằng cái tâm thức của, cũng của một giống loài ngoài hành tinh từ thiên hà khác đến đây, là người cô vị Lê Pháp. Cô lặng lẽ theo dõi họ, và hiện tại bây giờ họ tiếp cận tới bên cô và cô tiếp cận với họ, tiếp xúc với họ. Trưa nay cô vừa mời một mâm cơm ở cửa thiền với những món ăn đơn giản, bài và mời họ ngồi vào. Cô thấy có 5 vị tướng, thần tướng ăn mặc y chang như cô thấy lúc sáng, và cô đã nhờ Đan Chi vẽ, và ở đây cô đưa lên cho các bạn nhìn thấy người thật việc thật, những gì cô đã thấy và cô phát họa lại nhờ thế lực của trí tuệ nhân tạo. Và cô mời cái vị đó về và cô nhờ họ đứng nhìn và họ góp ý thêm cho cô để cô Đăng Chi chỉnh sửa lại theo đúng những gì mà cô nhìn thấy lúc sáng. Và họ xác nhận với cô rằng như vậy, như vậy, như vậy. Đó, giống như hai bên cô nói hai cái lỗ tai giống như lỗ tai của loài sói. Và khi vẽ ra thì cô nhìn không phải rồi, nó dài quá, nó không phải ngắn mà nhọn. Rồi cô nói hai cái ngù vai đây. Cô đưa hình ảnh lên và các bạn nhìn đi, hai cái ngù vai đó là hai cái đầu của hai con chó sói, cũng như là hai bên là hai cái tượng sói hầu hai bên. Thì cô hỏi họ thì họ nói không phải, và chính cô thấy không phải mà là hai cái đầu rồng. Cô mới bảo Đăng Chi sửa lại là hai cái đầu rồng, mà rồng cũng phải rồng bay trên mây, rồng trong các đền chùa miếu mạo, mà loại đây là loại thổ long, là rồng đất ở trong lòng đất. Thì cái tấm ảnh thứ hai là tấm ảnh cô bảo với Đan Chi là 3 tấm lần. Để rồi cô đưa các bạn xem. Cô bảo Đan Chi là hãy vẽ cho khuôn mặt nhìn thẳng, chỉnh cho đôi mắt. Đôi mắt nó là màu tro ánh vàng. Và đôi mắt mà cô đã nhìn thấy và hiện tại buổi sáng nay, giờ phút này ở trong bản thân cô, soi gương vào trong gương, cô thấy họ ở trong cô. Bởi vì cái vị nam tướng đó đã vào trong cô từ sáng nay rồi. Cô đã tiếp xúc với họ rồi. Và bây giờ thì khi cô mời, cô thấy 5 vị tướng như vậy về ăn. Và cô đã trân trọng mời họ ăn bữa cơm đơn giản của cửa thiền. Và họ ngồi ăn, họ đã bằng lòng tiếp xúc, họ đang tìm cách để hỗ trợ, và họ chính là thế lực liên hành tinh. Giống như những gì cô được báo khi cô nằm ngủ, tự dưng bảo cô làm đơn khiếu kiện lên quỹ ban bảo trợ liên hành tinh. Và một bạn ở Mỹ môn sinh vị lễ pháp, bạn ấy nói con đã nghe cái danh từ này hai lần từ hai nhà tiên tri của thế giới, một nhà nữ và một nhà tiên tri nam. Nó nhắc đến cái từ là cái ủy ban mà liên hành tinh này rồi cô à. Thì không biết ai đó đã giúp cô và nói trong đầu cô rằng hãy làm, hãy khiếu kiện, dâng lễ khiếu kiện. Thì cô dâng lên rồi và nay cũng khoảng hơn 10 ngày nửa tháng. Họ đang tìm cách để mà bảo trợ, hộ trì, gia hộ, cứu trợ cho cô mà chưa biết cứu bằng cách nào. Nếu họ cứu được thì vị lễ pháp sẽ còn tiếp tục. Còn nếu họ không cứu được, xem như ngày hôm nay, xem như dấu chấm hết của vị lễ pháp đã được chấm. Thì cô có nói với họ, cô hỏi họ rằng các vị có phải là người của chánh pháp không? Thì họ nói với cô rằng chúng tôi không phải là người của chánh pháp, chúng tôi cũng không phải là người của tà pháp. Chúng tôi là những người liên hệ đến sự sống. Nhiệm vụ chúng tôi là chuyển dịch sự sống theo cái cách tốt đẹp nhất. Chính là những điều họ nói với cô. Và cô đang lặng lẽ theo dõi xem những điều họ làm có đúng như những điều họ nói với cô ngày hôm nay hay không. Và vẫn còn nhiều thời gian để xác định, xem coi cái lời mà cô được tiếp xúc với họ và họ phỏng vấn họ và họ trả lời này có phù hợp với sự thật hay là họ vẫn còn giấu sự thật trong bóng tối. Cô đã nói rằng tôi cũng là một người từ thiên hà trên kia xuống, tôi không phải là người ở đây. Tất cả những gì thuộc về thế giới và loài người này đối với tôi đều xa lạ, lạ lẫm và không phù hợp. Cho nên nếu các ngài chấp nhận bảo trợ, gia hộ, phò trì cho chúng tôi để dựng kỳ đài vị lễ pháp theo cái cách mà tôi muốn. Tôi muốn để làm đẹp cho thế giới loài người, làm cho thế giới của loài người trở nên thiện đạo, thiện lương, trở nên là buông bỏ bằng tay sát phạt. Tôi muốn như vậy. Và nếu các vị bảo trợ tôi tự nguyện cầu xin lực bảo trợ của thế giới liên hành tinh. Nếu các vị bảo trợ được cho tôi, thì tôi nguyện rằng tôi sẽ là một cánh tay nối dài của các vị với những tâm huyết thiện lành, làm cho thế giới này nở hoa chứ không bóp nghẹt thế giới. Vậy đó, thì bây giờ cô vẫn đang chờ đợi và cô chắc chắn một điều rằng nếu họ quản vị lễ pháp, họ sẽ không bao giờ có thể đưa vị lễ pháp trở thành một cái đường hướng tu tập đi ngược lại với cái lực tiến hóa của loài người. Cô biết chắc như vậy và không ai có thể ép cô, bởi vì cô vốn không phải là con người bình thường. Cô vốn là một đấng từ ngôi trên xuống, và cô là một gạch nối giữa thế giới của cái cõi vô hình thâm thẳm ở thiên hà kia với thế giới hữu hình đi đứng chân trên mặt đất, ăn thức ăn của một loài người hữu hình. Cô chỉ là một gạch nối, cô không phải là người trần mắt thịt, cô không phải là người trần xác trần. Và cô mang trong người của cô nhiều dòng máu của cái nồi giống di truyền ở ngôi trên. Và cô đang lặng lẽ chuyển dịch theo cái cách mà cô muốn. Cách mà cô muốn là cái cách mà vị lễ pháp đã trình diễn với các bạn 42 năm nay. Và nếu mà người cô này vô phúc, bất tài, vô dụng, là một bậc nữ nhi mà không đủ quyền bính và công năng, thì xem như công trình của vị lễ pháp sẽ bị tiêu vong. Cô sẽ chấm dứt và cô bạc kỳ đại. Còn nếu kỳ đại còn giữ được thì vị lễ pháp phải là một thánh pháp, chánh pháp, lưu truyền đến muôn nghìn đời sau, một đạo pháp tu tắc. Tu tắc không phải là ngồi xuống chiếu thiền, tụng kinh, gõ mõ, cạo đầu, trường chai. Tu tắc không phải là tôi luyện phép thần, phép quỷ, phép yêu tinh, phép ma vương, vân vân, để dùng quyền năng của mình mà khống chế thế giới loài người. Mà tu tắc có nghĩa là hỗ trợ cho thế giới loài người tu theo một đường hướng dễ nhất, nhanh nhất, kết quả nhất và bảo đảm chắc thắng. Cô dám nói một câu, nếu không thắng được đường hướng tu tập của vị lập pháp, không quyết thắng, không chủ thắng, thì người cô này đọa lạc thế cho tất cả các môn sinh. Dừng ở đây chờ, chào các bạn và hãy chờ kết quả sau cùng. Cô vẫn còn lặng lẽ tìm hiểu, và những gì mà ngày hôm nay cô đưa ra với các bạn mới là bước đầu tiên. Cái bước tiếp cận cô chưa đưa ra đâu, hãy chờ thời gian tới. Chào tất cả.
Gió nổi cao nguyên chiều bão dậy, vàng rơi hoa cỏ cũng xuân sao. Hương bay vọng thấu trời vô ngại, thất bao liền chỉ mộng đắm sao. Gió qua song cửa xin chậm lại, cho hồn mục từ bất cô đơn. Định mệnh trước sau đừng ruống rẫy, cho khách chân dương nhẹ khói hương. Đêm nhưng lao lung hồn bóng dài, sương tuyết nghìn năm tựa khói hương. Trắng tóc vẫn đang mùa quan tái, thì ước làm chi chuyện thế thương. Xe qua phố dày cơn trầm tích, bụi đó mù xoay cuộc viễn trình. Hồn nếp cao nguyên chiều gió bão, lòng trắng muối lòng đêm viễn. Diệt vũ trùng thương phân mong, cát lọt lòng tay mong giá trang. Trăm năm một kiếp thôi đành phân, sinh chẳng gặp thời ngộ kiếp nan. Máu thấm nhân gian thành lễ sứ, kinh kể còn vang chốn bao đàn. Đêm vượt trùng xa mờ nhân, trời cao cơn sóng mãi, sao chỉ mình ta vượt bão giông. Nhân thế vô tình như kẻ dại, sao chỉ mình ta lấp bụi hồng. Sóng nội trường gian mờ nguyệt ánh, mây dồn ai nhãn khuất lao lung. Mưa qua thì phố lòng vẫn lạnh lại sáng, vầng dương lấp bụi. Lần đêm vàng tay mòn năm tuổi, mõ chuông còn vọng chốn phù không. Máu lệ vẫn đâm thân viễn chú, hồn vẫn bi thương trốn loạn trần. Áo vải cho qua mùa giông bão, ngấm ngùi nó giá nó rồi chân. Đêm vượt trùng xa dòng lệ mắn, rót vào yên tiệc trốn chiều yên. Huyền hoặc nghìn năm hôn vĩnh trụ, mơ hồ một kiếp mộng hoàng vương. Áo vải soi mình nơi cổ tự, chuông mõ rền vang cũng gì thường. Mai nếu có về qua thị phố, dấu hờn năm tháng xóa dùm tôi. Tóc rối vẫn còn hương sắc cũ, trời đất mang mang lỗi nguyện thề. Già khúc lòng đêm còn ghi dấu, đậm nhạt hề chi giấc huyên hư. Đen trắng chẳng phân dòng thánh tích, thế trần lem luốc mộng trần cư. Sự tình nhân gian toàn kẻ lạ, lại thấy mình mơ giấc đại đồng. Khập khiễng đi qua chiều viễn chú, trời ơi bao giờ thôi bão giông. Chừa liền ra thương sáng tu, tâm con sóng gió lưỡi hồn mê. Đứng giữa nhân gian mùa bão chút, thương khách trần dương lối nguyện thề. Tay không tác sắt vinh rồi nhục, lấy chi mà đoàn khổ lìa mê. Bao giờ cho hết mùa thương khó, cho mãi
hoàng y bớt lạnh lùng. Trời Nam rạng rỡ vầng trăng nguyên, hoa cỏ nương vào khách tình y, bỏ lại thân này nơi rốn biển cho tàn nhờ gió hay mang đi. Hồn ta từ tai rơi tục thế, chẳng luyến lưu gì phút viễn ly. Tam bảo còn vang hồi kinh nguyên, chuông mõ nhuần reo mãi.